Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay 29 Tết, trên bàn thờ chúng ta thấy đầy những màu sắc tươi sáng, đầy tràn sức sống và những cành mai nở sớm, đáng lẽ phải để sáng mồng một, những cành hoa khoe sắc mới là mùa xuân đúng nghĩa. Thường để có được những cành mai đầy nụ như thế này, người ta phải căn rất kỹ, bứt lá và làm sao để cho cái nụ hoa nở đúng ngày. Thân mai khẳng khiu, trơ trụi, dường như không còn sức sống, nhưng nó lại chứa đựng một mầm sống rất mãnh liệt và làm cho những nụ hoa căng tràn vào mùa xuân khoe sắc, khoe màu. Chúng ta có thể tạm lấy hình ảnh đó để so sánh hình ảnh của mùa chay thánh. Phẩm phục của chủ tế màu tím và đúng ra trên bàn thờ không trưng bông. Điều đó nói với chúng ta, mùa chay như là một sự chuẩn bị, giống như bứt lá mai để cho cành hoa mai có thể khoe sắc khi xuân về. Sự chuẩn bị tâm hồn của mùa chay sẽ diễn tả một sức sống mãnh liệt vào mùa phục sinh, khi giáo hội mừng kính mầu nhiệm đặc biệt Chúa Kitô trỗi dậy từ cõi chết. Giáo hội mừng kính Chúa Kitô trỗi dậy từ cõi chết không chỉ là mừng sự phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, mà còn là mừng sự phục sinh của từng người tín hữu. Mỗi chúng ta cũng giống như những cành mai được bứt lá trơ trụi trong mùa chay, để có thể ươm một nhụy sống, để có thể khoe hương sắc khi mùa phục sinh về. Mùa chay không phải là mùa ảm đạm, không phải là khoảnh khắc để ta sống sự bi quan, nhưng là lúc chúng ta trở về với chính mình, trở về với Thiên Chúa là Cha, và cũng là lúc để nhận ra những người xung quanh là anh em, là chị em của chúng ta. Tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta ba việc làm căn bản để sống những ngày chay tỉnh: ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ. Ăn chay để ta hãm dẹp chính con người của mình, ta bắt thân xác hoàn toàn phải phụ thuộc vào lý trí, và lý trí hoàn toàn vâng phục linh hồn, để rồi toàn thể thân tâm vâng phục Thiên Chúa. Ăn chay chính là cách ta làm chủ bản thân. Ngày hôm nay cũng rất nhiều người chay tịnh, nhưng không phải vì lý do thiêng liêng. Người ta muốn có một sắc đẹp, người ta muốn khỏi tăng trọng, người ta ăn chay, nhưng sự ăn chay ấy không mang ý nghĩa như Hội Thánh dạy. Việc ăn chay khởi đầu của mùa chay thánh nhắc nhở cho chúng ta rằng thân xác này luôn luôn phải vâng phục linh hồn, và linh hồn phải quy phục Thiên Chúa. Khi chúng ta làm chủ được bản thân mình trong hành vi, trong nếp nghĩ, trong mọi cung cách ứng xử, chúng ta sẽ làm mới lại bản thân và có sức mạnh để đương đầu với những khó khăn, với những cơn cám dỗ trong cuộc sống. Rồi việc cầu nguyện giúp chúng ta đi vào mối tương quan sâu thẳm với Thiên Chúa. Chính nhờ việc cầu nguyện, đời sống đức tin của chúng ta, đời sống nội tâm của chúng ta, tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là Cha ngày càng trở nên thắm thiết hơn. Nhờ cầu nguyện mà chúng ta nhận lãnh được đâu là ý Chúa để chúng ta thi hành trong cuộc đời của mình. Nhờ cầu nguyện mà chúng ta biết bỏ đi ý riêng của mình để ý Chúa được thể hiện trong cuộc sống. Nhờ cầu nguyện mà ta biết đón nhận những gì Chúa muốn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không bắt Thiên Chúa làm theo điều chúng ta muốn, nhưng uốn nắn cuộc đời của mình theo đường lối của Chúa, theo thánh ý của Chúa. Việc làm thứ ba, đó là việc chia sẻ. Đời sống đức tin của chúng ta không chỉ dừng lại nơi việc cầu nguyện, nơi việc chay tỉnh, không chỉ dừng lại trong việc tham dự thánh lễ, nhưng đời sống ấy phải được diễn tả qua những nghĩa cử của yêu thương. Chính khi chúng ta chia sẻ cho anh chị em của mình là lúc chúng ta sống đời sống đức tin một cách sống động nhất. Chính khi chúng ta chia sẻ cho anh chị em của mình là cách chúng ta khỏa lấp những tội lỗi của mình. Khi sẻ chia cho anh chị em của mình, chúng ta có cơ duyên nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa. Ơn của Chúa vẫn cứ trào tràn trong đời sống. Nếu chúng ta quảng đại sẻ chia, thì những ơn đó lại cứ tiếp tục dồi dào tuôn đổ vào tâm hồn của chúng ta. Mùa chay thánh là thời kỳ thuận tiện nhất để ta thực hiện ba việc làm đó: chay tỉnh, cầu nguyện và chia sẻ. Kính thưa cộng đoàn, ba việc làm đó không chỉ chúng ta làm trong mùa chay, mà có thể nói là những hành vi chúng ta phải thực hiện trong suốt cả đời mình. Nhưng cách riêng trong mùa hồng ân này, những việc làm đó nhắc nhở chúng ta hãy quảng đại hơn, hãy cố gắng hơn, hãy làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn nữa nhờ cộng tác với ân sủng của Chúa. Trong nghi thức thánh lễ hôm nay có việc sức cho trên đầu. Việc sức cho nhắc nhở cho mỗi chúng ta về thân phận hèn yếu của mình. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tròn. Việc sức cho thể hiện lòng khiêm cung và sám hối. Nghĩa cử này có một truyền thống rất sâu xa từ Thánh Kinh Cựu Ước. Chúng ta thấy khi dân Chúa sám hối về tội lỗi của mình thì họ mặc áo nhằm, rắc cho trên đầu và chay tỉnh để kéo lòng thương xót của Chúa, kéo ơn tha thứ của Chúa xuống cho mình. Ta thấy trường hợp của dân thành Ninive khi ngôn sứ Jonah rao giảng còn 40 ngày nữa là thành sẽ bị phá hủy, và từ vua cho đến dân tất cả chay tỉnh, rắc cho trên đầu, mặc áo nhằm. Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến hành vi thống hối của họ và đã tha thứ cho dân thành Ninive. Hãy chúng ta đọc lại câu chuyện của Thánh Vương David khi phạm tội ngoại tình và giết chết Uri-gia ngoài trận tuyến. Qua môi miệng của ngôn sứ Na-than, Thiên Chúa đã cho thấy tội ác tày trời mà vua xúc phạm đến Thiên Chúa. Khi nhận ra điều đó, vua đã tỏ lòng sám hối, thưa với Chúa lời kinh từ đáy lòng của mình: con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Và rồi Ngài bỏ cẩm bào, mặc trên mình tấm áo vải thô, sức cho trên đầu và chay tỉnh không ăn uống gì. Thánh Vương David đã thực lòng sám hối để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta nhắc lại hành vi ấy không phải chỉ một nghi thức sức một chút cho trên đầu, mà là tấm lòng khiêm cung, xé lòng chứ không phải là xé áo. Sám hối tận sâu thẳm chứ không phải sám hối chỉ là một nghi thức bên ngoài. Việc sám hối ấy phải được thể hiện bằng những nghĩa cử cụ thể trong đời sống của chúng ta. Xin ở chúng ta nhờ chính việc sám hối mà chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta đầy tràn sức sống hơn, để chúng ta có thể sinh những hoa trái thánh thiện một cách dồi dào, phong phú hơn. trong đời sống của chúng ta. Những cánh hoa của mùa xuân rạng rỡ và tươi sáng như thế nào thì chính tâm hồn của chúng ta nhờ chay tịnh, sám hối và thực hành lời của Chúa cũng trở nên rạng rỡ như thế, phản chiếu sự sống của đấng phục sinh, sự sống của đấng là nguồn mạch sự sống cho nhân loại. Xin Chúa chúc lành cho tất cả và từng người chúng ta trong mùa chay này, để mùa chay thánh 40 ngày không trôi đi một cách vô ích, nhưng đọng lại cho chúng ta những quyết tâm, đọng lại cho chúng ta ân sủng của Chúa, đọng lại cho chúng ta niềm vui của ơn cứu độ, để chúng ta diễn tả và chia sẻ niềm vui ơn cứu độ đó cho anh chị em của mình.